Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng 2021. Mỗi lần mà mình nói đến ngày tháng thì các vị nhớ rằng là nó bay mất hết một tháng rồi đó nghe. Rất là nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh mới. Kinh 120, đó là kinh Hành Sinh. Hành Sinh mới gửi cái văn bản này đến cho các Phật tử. Không biết các vị có bài kinh này chưa? Tuy nhiên nếu chưa có thì sau buổi học rồi các vị nhắc để Tịnh Diệu gửi đến cho các vị. Ý của bài kinh này đó là cái sự tái sinh do ước nguyện. Phật dạy làm thế nào ta có thể tái sinh tùy theo mong ước của mình. Tất nhiên là chúng ta có mặt giữa nhân gian này lay quay trăm năm mau nghe. Trăm năm đời người rất nhanh, rồi lại đi. Và nếu mình mơ ước mai kia trở lại Mỹ thì các vị nên nhớ rằng có những yếu tố mà nếu chúng ta tu đúng như điều Đức Phật dạy thì chúng ta có quyền muốn sinh lại Mỹ thì ta sinh. Chán Mỹ rồi sinh về Việt Nam cũng được. Kiếp này lỡ làm thường dân rồi cũng không có gì vui, cho nên kiếp sau tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Đó là mình nói chuyện tái sinh là nhân gian. Các vị biết rằng bài kinh này Đức Phật vẽ ra tới 25 cảnh giới là nghe. Cảnh giới chư thiên. Từ tứ đại thiên vương đến tam tập tam thiên, đến dạ ma, đâu xuất, quá lạc, vân vân, cho tới những cảnh giới cao hơn. Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi tưởng sứ. Mỗi một cảnh giới như vậy, tuổi thọ nó lại tăng theo với cái điều kiện mà mình sinh về đó nghe. Có những nơi tuổi thọ nó không phải tính bằng là 100 năm của đời người đâu, mà nó tính hàng triệu năm. Triệu năm. Và đó là trường hợp thứ hai, mà chúng ta không muốn sinh lại nhân gian thì chúng ta sinh lên những cõi trời. Rồi có một điều cuối cùng ở đây nữa là Đức Phật dạy rằng là nếu các thầy tỳ kheo tu tập đủ năm yếu tố tính, tấn, giới, niệm, năm phần, không muốn sinh lại cảnh giới này hoặc cảnh giới chư thiên thì các vị có thể hướng tâm về tuệ vô lậu giải thoát, đạt đến vô sinh, đạt đến niết bàn, không còn sinh ở đâu cả. Và khi mình học bài kinh này rồi, các vị nghe một số các vị tu của các truyền thống khác, họ hỏi rằng là chúng tôi tu niệm A-di-đà Phật thì tôi sinh về cảnh giới A-di-đà, còn các ông tu thiện không sinh gì đâu, không có chỗ sinh về. Người ta nói rằng cái kiểu tu này thôi không ham rồi, tôi phải có chỗ tôi về. Tu thiện chết không biết sinh về đâu thì thôi tu làm chi. Thưa các vị, khi mình học cho kỹ bài kinh này rồi thì các vị sẽ nhận ra được thế nào là cánh cửa phương tiện của chư Như Lai. Và phương tiện của chư vị tổ sư thiết lập rồi, thế nào là những pháp phi phương tiện, tức là pháp chân thật dắt dẫn chúng ta thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm được vô lậu, chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Do vậy cho nên rồi mình sáng này mình mới mở kinh Trung Bộ quyển 3 ra coi thử coi tuần này học bài kinh gì. Nhớ rằng là thân hành niệm học 6-7 buổi rồi, giờ vô lý thân hành niệm nữa sao? Thôi kiếm bài kinh mới. Rồi mở ra gặp cái bài kinh này, nó nằm kế cái bài kinh thân hành niệm nghe. Thân hành niệm 119, thì cái bài này 120, nó gần với nhau vô cùng. Cho nên thưa đại chúng là hôm nay chúng ta học bài kinh mới này. Hy vọng rằng các vị sẽ thâm nhập bài kinh này và có niềm tin với những điều căn bản Phật dạy, để tự mình làm chủ đời sống của mình về cái chuyện tương lai mình sinh về nghe. Và cái điều xin nhắc ra đây nữa là thưa các vị, đừng nghĩ rằng là cái chuyện mình ra đi đó nó xa. Nó không xa đâu, nó gần với tầm tay thôi. Tức là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên là hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Bằng không thì làm ăn không có kịp đâu. Đừng đợi đến già lũ khủ rồi rồi mới tự chuẩn bị cho mình cái chuyện ra đi, thì thưa đại chúng rằng đôi khi cái đó rất là muộn màng nha. Thậm chí một pháp môn dễ nhất của truyền thống đó là chỉ cần nhất tâm xưng danh hiệu Đức A Di Đà 7 lần thôi là được vãng sinh, nhưng mà các vị hình dung rằng là cái lúc cận tử đó mình có nhất tâm dễ không vậy? Không đơn giản. Bình thường niệm râm ran, có khi miệng thì niệm, tâm chạy đi chơi. Hơn nữa cái lúc cơ thể các vị bệnh, các vị đau đầu, tôi thách các vị niệm Phật được không? Niệm được rồi, nói chi đến cái chuyện là mình cận kề cái chết, cơ thể của mình nó bức ngặt, nó như rã ra từng mảng thịt vậy, nó nhức từng tế bào chứ có phải đơn giản đâu. Tại vì cái chết nó đến rồi, cơ thể tứ đại sắp phân ly, thần thức sắp bỏ tứ đại rồi, thưa các vị, cái tình trạng đó giống như là người ta bỏ con cua lên cái nồi, người ta bắt lên lửa vậy. Nó nóng, con cua chạy hoảng loạn, chạy đến lúc tay chân nó cháy quíu hết, rồi nó chết thôi. Thì các vị biết rằng cái giây phút đó nó không đơn giản để mình có thể nhất tâm niệm Phật được đâu nghe. Do vậy cho nên các vị đọc bài kinh này, các vị thấy rằng những yếu tố Đức Phật ghi ra đây, nếu không có tính, không có giới, không có văn, không có thí, không có tuệ, thì không thể tùy nguyện vãng sinh được. Tức là tùy ý niệm sinh về cảnh giới nào được đâu. Cho nên bài kinh này nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu chúng ta tu thiền, ta có niềm tin vững chắc với pháp môn đang tu. Còn nếu mà ta tu thiền không xong, ta niệm Phật thì ta cũng có được một cái niềm tin vững chắc và có được cái lý giải rất vững vàng. Bằng không thì cứ nghe mấy thầy giảng pháp đem kinh Di Đà ra giảng câu thôi. Tức là cứ niệm 7 tiếng A Di Đà Phật được vãng sinh thì có chừng mình hiểu không tới nơi. Cho nên phải hiểu tới nơi nghe. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích cái kinh của chúng ta đang học là kinh, nếu gọi cho đủ thì tái sinh tùy nguyện, tái sinh tùy nguyện. Rồi nếu nói theo tinh thần kinh văn đó là kinh gì? Hành sinh, đó là kinh hành sinh. Giờ mình sẽ đem lại viết bản ra chiều nay, hy vọng đèn nó sáng ra coi sao, coi có được không hay là nó tối thui, cái mặt nó cứ đen thui hoài, tức quá mà không biết làm sao được. Đệ tử mình nó cứ phàn nàn, nói nhìn tới nhìn lui thầy đâu có xấu trai đến nỗi đâu mà tại sao lên hình đang thui vậy, tức chứ. Cũng xấu một cách vừa phải chứ đâu có đến nỗi lắm. Và chúng ta có một cái phần dẫn nhập, đó là tái sinh tùy duyên nha. Ở trong đây thì cái bài kinh trong Trung bộ này thì gọi là hành kinh. Thế là trong Trung A Hàm thì có cái tên là kinh ý hành. 168. Còn kinh này thì 120. Mình ghi để cho các vị chịu khó đọc vô đối chiếu nha. Hai văn bản kinh này thưa các vị đều có nội dung giống như nhau. Nó mang cái hàm ý đó là tái sinh tùy duyên. Cái điều đầu tiên mình gọi ra đây nó là thế này: cũng sinh đi sinh về. Thế nhưng mà tùy vào cái cấp độ tâm thức của chúng ta, tức là tùy vào cái công phu tu của chúng ta và cái chuyện tái sinh của chúng ta, có những cái từ khác biệt nha. Ví dụ như cái từ chúng ta thường sử dụng là đầu thai. Thứ nhất mình giải thích mấy từ cái lại. Đầu thai có nghĩa gì? Đầu có nghĩa là rớt nghe, là liệng xuống vậy nè, liệng xuống thai bào của mẹ. Ngay cái chữ dùng này đã hàm nghĩa rằng là mình không có làm chủ được, mình đâu có ưa sinh ra trong chỗ nghèo khó đâu, thế là bị ném xuống, sinh ra là bố mẹ mình rất ư là khó khăn, không đủ ăn. Rồi mình đâu có chọn sinh ra trong cái gia đình là ông bà già mình xấu đuôi xấu điếc, để mình ra đời mình giống y như ông bà già mình cũng xấu đuôi đâu. Thấy không, chống đâu được, tại vì cái nghiệp nó hút mình cho nên rớt xuống, gọi là đầu thai là như vậy nghe. Rồi đâu có ưa sinh ra trong một đất nước chiến tranh hoạn họa, đói thiếu đâu. Thế nhưng mà chạy loanh quanh, rớn vô đất nước chiến tranh. Cho nên cái từ đầu tiên là phàm phu chúng ta mang nghiệp rất nặng. Nghiệp nó dẫn mình chứ mình không có chủ quyền. Gọi là đầu thai á. Từ thứ hai tái sinh là gì? Tái có nghĩa là lại một lần nữa, sinh lại. Nó hàm cái nghĩa đầu tiên và hiểu đó là mình có ít nhiều phước lành. Kiếp này mình sinh ra trong cái điều kiện tốt lành, của ăn của để dư giả, được cái điều kiện học Phật, tu phước lành, nó vừa đủ thôi. Cho nên kiếp này mình sinh ra trong môi trường thế này thuận lợi, mình sinh lại cũng trong cái điều kiện thế này, gọi là tái sinh, tức là sinh trở lại. Môi trường đời sống của chúng ta, phước lành của chúng ta, nhân duyên của chúng ta có mặt giữa trần đời này nó đầy đủ giống như kiếp này, cho nên gọi là tái sinh, tức là sinh trở lại. Cái từ thứ ba, thị hiện hoặc là đản sinh. Thưa đại chúng rằng là cái từ này nó hàm cái nghĩa cao quý hơn. Đản sinh là chi? Cái sự có mặt giữa trần đời này mang đến an lạc hạnh phúc cho con người gọi là đản sinh. Ta thì ta sinh ra giữa trần đời này có khi làm khổ bố mẹ thì có, đâu mang đến niềm vui an lạc cho ai. Và đôi khi cả một đời người mình sống cho tới lớn, thưa các vị, mình cũng làm khổ nhiều người chứ có phải mang đến an lạc hạnh phúc cho ai đâu. Thậm chí cho tới lúc già gần rồi hành tinh này mình cũng đem đến rất là nhiều buồn khổ cho người. Trong khi đó thì các bậc thánh có mặt lại giữa nhân gian này. Thưa đại chúng rằng là sự có mặt của các ngài là mang đến niềm vui, phúc lạc cho con người từ lúc có mặt trong thai mẹ cho tới lúc sinh ra, lúc trưởng thành, cho tới lúc rời hành tinh này ra đi. Cuộc đời của các ngài là sự cống hiến mang đến an lạc, niềm vui cho con người, gọi rằng là đản sinh. Tuy nhiên cái từ thị hiện này nó lại hàm một cái nghĩa khác nha. Đức Phật thị hiện giữa cuộc đời nó hàm nghĩa gì? Nó hàm nghĩa rằng là ở cái chiều sâu của giác ngộ đó, cái năng lực giác ngộ của Phật nó có sẵn trong nhân gian này. Thế nhưng mà ta không đón nhận được. Cho nên Đức Thế Tôn phải biểu hiện nó ra bằng một hình thể con người. Và Ngài dùng ngàn vạn phương tiện chỉ bày con đường để chúng ta có thể thể nghiệm được cái sự có mặt của Đức Thế Tôn. Và nương vào giáo pháp của Ngài chỉ để thể nghiệm được rằng là trong tự thân ta cũng có cái phẩm chất Phật. Cho nên được gọi là các vị Thế Tôn, các vị Bồ Tát Ngài thị hiện ra giữa cuộc đời này. Ngoài ra còn cái từ nữa là từ giáng sinh. Có khi nào ta dùng cái từ này ta chỉ cho anh chàng phàm nhân như chúng ta giáng sinh không? Không. Chỉ nói Đức Phật giáng sinh thôi. Các vị Bồ Tát giáng sinh thị hiện, chứ còn chưa hề dùng cái từ giáng sinh chỉ cho ai. Hàm nghĩa chi? Ngài từ cảnh giới cao hơn nha, quý báu hơn, trong cảnh giới giác ngộ, trong cảnh giới phước đức đủ đầy, cho nên Ngài xuống trần gian này, Ngài thị hiện để cho chúng ta nương pháp hóa của Ngài, tức là nương lời dạy của Ngài, mở được con đường tâm linh để chúng ta tu. Cho nên gọi là giáng sinh, hàm nghĩa rằng là từ cảnh giới cao xuống nhân gian này làm con người bình thường, cho nên có cái từ giáng sinh. Đản sinh, giáng sinh, thị hiện. Thưa các vị, ba bốn từ này nó đều chỉ cho những bậc Bồ Tát, các Đức Như Lai tái hiện lại giữa cuộc đời này để hành đạo. Và cũng là có mặt trong nhân gian. Thế nhưng mà chúng sinh phàm phu thì ta có mặt lại, nó khác. Giống như là kẻ tội đồ bị dắt dẫn vào chốn lao lung. Còn bậc tái lai thì hiện thì thưa các vị, giống như là người không bị giam nhốt gì cả. Ưng đến thì đến, ưng đi thì đi. Các ngài có cái tự do nhất định, quyền uy nhất định. Giống như trong trại tù, ta là người vô đó, tức là làm tiên quý, ta vô ta dạy rồi ta về, thì nó khác. Còn tù nhân vô đó thì đâu có cái quyền hay là có điều kiện gì như những người vô đó để làm công việc từ thiện, hoặc là làm công tác giáo dục, công tác dạy dỗ hướng dẫn tu tập gì đâu. Cái khác biệt là như vậy. Cho nên thưa các vị, hai từ này chỉ cho phàm nhân chúng ta nghe. Đầu thai chỉ cho hạng phàm nhân vô minh nhất. Cái từ này còn chấp nhận được. Cho nên thôi, chưa tu thành thánh thì nên chọn cái từ ta phải tái sinh lại nghe. Chứ đừng có đầu thai. Không có đầu thai, không có rớt xuống, không có bị ném xuống. Đôi khi mình nghe những cái từ này mình không có phân tích kỹ rồi mình thấy dường như là sao một cái chuyện sinh ra thôi mà dùng nhiều từ quá, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Mỗi từ nó đều có ý nghĩa nhất định nghe. Rồi từ cái điều này mình không được điều gì? Đã học được rồi. Các vị biết rằng là có những người họ biết rằng là vô casino là tan nhà nát cửa đó. Thế nhưng mà đi ngang qua casino rồi giống như bị ma quỷ nó dắt vô, thôi không được. Cái sức mạnh của nó lâu vô. Để có những người đi ngang qua ngang về, đi làm hàng ngày, có dính gì đâu. Thậm chí là có những người vô đó ảnh ngồi anh chia bài với thiên hạ chơi đó, nhưng mà ảnh không hề thua đồng xu nào cả. Cái trường hợp này nó cho phép chúng ta để có thể nhận diện về điều này nhé. Đầu thai nghĩa là chi? Các vị tạo một cái nghiệp nó tương ưng với thọ thân như vậy, thọ nghiệp như vậy, hoàn cảnh như vậy, cho nên nó bị dắt dẫn vào. Thế này các vị tạo nghiệp lành, tạo nghiệp trí tuệ, tạo nghiệp bố thí cúng dường ngay hiện đời này bằng một tâm thức mênh mông rộng mở, thì thưa đại chúng rằng giống như người không có cái máu ghiền casino vậy. Đi ngang qua ngang về từng ngày, nhưng mà đố casino nó lôi cổ được ta. Thậm chí bước vô cũng không bị mất một xu nào cả. Có chuyện này không? Có. Mình không cần dùng ai thí dụ đâu nghe. Mình đã từng vô Las Vegas rồi. Không phải vô đánh bài đâu, vô đi chơi thôi. Và thưa các vị rằng là đệ tử nó nói thưa thầy, thầy kéo máy thử coi. Thì có mấy một bạc thôi bỏ kéo từ cái may mắn. Mình cười ngắt, nó nói thôi, uổng tiền của tôi. Tôi hứa lòng rằng là tiền trong túi tôi 5 đồng, đi ra còn 5 đồng. Không lên, không xuống. Đừng hòng có cái chuyện lôi cổ tôi được mất công. Thế thì các vị nhận rằng là khi mình tạo thiện nghiệp, tức là cái nghiệp mình không dính chi với bài bạc, thì không có thần linh nào lôi cổ mình đi đâu được đâu nghe. Cũng như vậy, nghiệp lành tu tập một đời này hoàn thiện rồi thì thưa các vị, cho dù các vị có rớt bất cứ cảnh giới nào, nếu lỡ mà cận tử nghiệp của ta nó còn một chút dư nghiệp quá khứ á, mình nổi sân si vân vân, mình sinh ra trong cảnh giới gì khác cảnh giới loài người, thưa các vị sinh ra bất cứ nơi đâu thì cái phước lành các vị nó cũng khác biệt vô cùng nghe. Là chứng minh dễ hiểu lắm. Ví dụ như cái nghiệp của con chó, trên hành tinh này con chó nó sinh ra nó giống nhau không vậy? Không, không. Con chó ở Mỹ khác, chó Việt Nam khác, chó Việt Nam trong nhà giàu khác, trong nhà nghèo khác nghe. Rồi con chó cả đời nó sống, thưa các vị, nó không tật bệnh, tới lúc chết thì nó chết cách nhẹ nhàng. Có những con chó cuối đời nó ghẻ lát đầy người, nó đi ngoài đường, thậm chí mấy cái tên trộm chó nó cũng không nhắm mắt nữa. Thế thì thưa các vị, cùng là loại động vật nhưng mà khác phước chứ. Nó là như vậy. Cùng sinh ra trong loài người nhưng mà không hề giống nhau đâu nghe. Phước lành của người do chúng ta tạo trong quá khứ, cho nên kiếp này thưa các vị, rớt đi đâu thì cứ rớt, nhưng mà phước các vị không ai dù dập được đâu. Đó là mình giải thích 1, 2, 3, 4, 5 cái từ cũng là thọ sanh làm thân phận con người có mặt giữa trần gian, nhưng mà nó có nhiều cấp độ. Nhiều cấp độ này thưa các vị, nó tùy vào cái chi? Tùy vào cái chi? Tùy vào nghiệp tu của thân, của miệng, của ý nghe. Đừng nghĩ rằng, nói điều này mất lòng nhau, nhưng đừng nghĩ rằng là tối ngày mình cứ dập đầu cho chảy máu, mình cầu được xin cho nọ chỗ kia mà được. Không hề. Tứ thánh đó, các vị có khấn cầu, các vị mỗi ngày cúng chè, cúng chuối, cúng sôi chứ nữa thì cứ cúng, nhưng mà chắc chắn điều rằng là nghiệp của ta ra làm sao thì nó hút về chỗ ấy ra làm vậy. Cho nên nên nhớ, hiểu được chánh pháp của Phật tu rồi thì thưa các vị, có khi mình tu an nhiên, hạnh phúc, không cần cầu khẩn, không cần hối lộ thần linh, hối lộ Bồ Tát, hối lộ Phật gì cả. chúng ta quen với cái sinh hoạt hối lộ rồi. Do vậy cho nên ở đời thì ta làm thành một xã hội tham nhũng. Thế là ta đến ta tu, ta cũng làm thành hối lộ tham nhũng trong thế giới nhà chùa. Và các vị thần linh mai là mình đến mình tu tập, đối với các ngài nó chỉ có hình tướng biểu tượng chứ không có con người thật. Chứ chi mà có Đức Thế Tôn thật có mặt giữa trần đời, có chừng ngài cũng bị ta làm cho trở thành thoái hóa, trở thành một vị bổn sư tham nhũng nữa không chừng. Cái chuyện này nó bình thường nha. Cho nên nhớ đừng có đem cái chuyện hối lộ thần linh ra đặt ra nơi đây. Cái chuyện cần thiết của anh đó, anh làm cho thân anh, miệng anh, ý anh trong sạch hoàn toàn thì thoát được cái chuyện đầu thai. Rồi thăng qua đến một cái tầng là có thể là anh ở từ cảnh giới cao hơn hiện xuống, hoặc anh tái sinh lại, tái sinh trong điều kiện làm chủ được. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích về tái sinh tùy duyên của cái chủ đề kinh này. Thế là cái vấn đề thứ hai, là cái phần B, cái vấn đề mình chia sẻ với nhau là những yếu tố cần thiết cho nhu cầu tái sinh nha. Thưa các vị rằng là có 5 yếu tố rất là cần thiết để các vị có quyền chọn cho mình sự tái sinh theo bản nguyện của các vị. 5 yếu tố đó là gì? 5 yếu tố đó gồm có 1 là đầy đủ tính, 2 đầy đủ chi, đầy đủ giới nha, 3 đầy đủ văn, 4 đầy đủ thí, và 5 đầy đủ tuệ. Cái từ đầu tiên mà chúng ta lưu ý là Đức Phật dùng cái từ này, đầy đủ, tức là sung mãn. Nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm anh luôn cất chứa điều này, luôn đầy đủ điều này. Đây là về cái lĩnh vực không gian mà nói. Về lĩnh vực thời gian, thưa các vị, không phải là hôm nay mình có niềm tin, mai mình mất niềm tin ngay. Tức là đầy đủ nó hàm nghĩa rằng là dù cho di chuyển bất cứ phương nào thì anh vẫn giữ gìn, duy trì được khả năng niềm tin Tam Bảo anh rất là sâu chắc, bị gọi là đầy đủ tính. Điều thứ hai, ngày đầu bước vào con đường tu cho tới ngày cuối trả lời này về cho cán bộ thì niềm tin vẫn y như vậy, thì gọi là đầy đủ tính. Và 5 phần này, đó là 5 yếu tố đủ để tùy nguyện thọ sinh nha. Mình không đủ 5 yếu tố này, chỉ có 4 phần thôi, thì thưa các vị, chỉ có thể tùy nguyện thọ sinh trong cảnh giới người, cảnh giới trời, không thể thành đạt cái phần cuối cùng là chứng vô lậu tội nghiệp. Cái phần cuối, phần C vấn đề, mình nêu đây luôn. Thường thường, cái từ này đi đôi nhau nè. Chứng vô lậu tuệ thì mới đạt đến vô sinh diệt được. Còn nếu tuệ còn lậu thì còn sinh diệt nghe. Cái tầng trên này thưa các vị thì có thể tái sinh. Một là tái sinh, hai là tùy nguyện thọ sinh. Nó đầy đủ yếu tố để mình tái sinh. Tùy nguyện thọ sinh nó hàm nghĩa rằng là sinh lên các tầng trời. 25 cảnh giới của chư thiên ta có quyền thọ sinh lên đó nghe. Từ tứ thiên vương thiên cho tới là cảnh giới vô phiền vô nhiệt, cho tới phi tưởng siêu thiên. 25 cảnh giới được gọi là nhị thập ngũ hữu. Cái từ mênh mông cho các vị nhớ cho vui nghe. Và đọc đổ văn này các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn liệt kê ra 25 cảnh giới của những tầng trời. Và nếu có những bài kinh các vị đối chiếu thì thấy rằng mỗi tầng trời nó có những tuổi thọ khác biệt, phước lực khác biệt. Có những nơi thì thưa các vị rằng là chư thiên không có thọ thực. Có những nơi thì chư thiên sống bằng mùi hương. Có những nơi thì đời sống của họ tưởng y chí, tưởng thực thực lai, tức là nghĩ tới cái áo thì cái áo nó liền có mặt, chứ không phải là gõ cọc cọc ở trong Google tìm để mua chiếc áo rồi nó gửi bưu điện về. Ở Mỹ này nó cũng phân nửa chư thiên rồi đó. Có khi mình ngồi trước cái máy mình có thể tìm mua đồ đủ thứ. Thưa đại chúng, 25 cảnh giới này, mình lặp lại, tùy vào mức độ phước lành của các vị tu nơi cảnh giới nhân gian này ra làm sao thì các vị có quyền chọn cái nơi chốn các vị thọ sanh ra làm vậy. Có những phước lành ngay bây giờ ta đang tu mà trên cung trời đã hiện ra bảo tháp, hiện ra lầu cát tráng lệ trên đó rồi nghe. Cái điều này các vị đọc vào kinh văn các vị thấy rằng là một hôm ngài Cấp Cô Độc, ngài bệnh không biết có chết chắc không thì không biết. Thế nhưng mà ngài thấy rằng là trên cảnh giới của Đao Lợi á, ngài Đao Lợi hay Tứ Thiên Vương rồi đó, ngài có một cái lâu đài đó còn tráng lệ gấp 100 lần so với cái điều kiện sang quý của một ông tỷ phú nơi thành Xá Vệ nữa. Và khi ông có cơ hội ông thăm cái nơi chốn trong tương lai ông sanh về, ông trở lại trần gian, thưa đại chúng rằng là ông thấy dường như cái niềm tin của ông đối với Thế Tôn nó vững chắc vô cùng, gọi là niềm tin kiên định như kim cương đó. Cái phước bố thí, phước cúng dường, phước kính Phật, phước trọng tăng, phước nghe pháp, phước tu tập, đừng nghĩ rằng tới chừng mình ra đi rồi thì cái điều đó nó mới hiển hiện thành. Mỗi ngày các vị xây nhà ra làm sao thì thưa các vị giống như mỗi ngày ở trần gian này mình tu phước ra làm vậy, nó hiện dần quả báo. Cho nên thưa đại chúng rằng là vừa tắt hơi thời gian không bằng một tróc tay nữa là xin về cảnh giới lành đó nghe. Đừng có nghĩ rằng là phải cúng cho tới 49 ngày làm đình làm đám sùm trai đàn chẳng tế cho hoành tráng ra rồi mình mới xin được không. Đọc vào kinh văn thấy Đức Phật nói rất rõ ràng nghe, nghiệp đủ lành rồi thì vừa tắt hơi thì các vị liền sinh về cảnh giới lành, không có đợi đến cái chuyện các vị là niệm Phật trợ niệm tới 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ gì cả. Vừa tắt hơi là thần thức vãng sanh ngay, tức khắc liền. Ai ở đó đợi, và đừng có nghe lời vớ vẩn rằng là phải đợi 8 tiếng rồi cơ thể nó nguội rồi mới đem lên mà liệm, mới chết rồi đụng đến rồi thân thể người ta đau, thần thức còn trong đó đứa mà đau chứ không đau, người ta chưa chết thì đau thiệt, còn thực sự thì chết lâm sàng rồi thưa các vị, thần thức đi rồi. Đó là mình giải thích tùy phước lành sinh lên nhiều cảnh giới của tầng trời nhé. Ý thứ hai mình giải thích, thưa các vị, 25 cảnh từ Tứ Thiên Vương cho tới cảnh giới phi tưởng xứ đều dùng một cái từ là hữu. Hữu là chi? Nhị thập ngũ hữu là 25 cảnh giới, đều sinh, đều diệt, đều mất, đều còn. Thọ mạng có thể tới 1.000 năm hoặc 10.000 năm, nhưng mà thưa các vị đều còn trong vòng luân hồi nghe. Cho nên Thế Tôn gọi là nhị thập ngũ hữu là như vậy. 25 cảnh giới ấy đều sinh và diệt, đều mất và còn. Căn bản là sao? Thưa các vị, cái gì có hình có sắc thì có suy hoại chứ. Cái gì có sinh thì có diệt chứ. Cảnh giới đó dù bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não làm thành, nhưng mà thưa các vị, khi có cảnh trí thì đều tuân theo quy luật vô thường sinh diệt cả. Cho nên gọi là nhị thập ngũ hữu là như vậy nghe. Cái đặc thù ở nơi đây nữa, mình nói thêm một điều để các vị Phật tử có niềm tin. Đôi khi mình nghe các vị sư năm truyền bảo rằng cảnh A Di Đà chỉ là một cõi của tầng trời nào đó. Thực ra các ông nói như vậy không có hề bài bác gì về pháp môn các vị hành trì đâu nghe. Mà nó có chứng cứ, tại vì các ông căn cứ trên nền tảng của kinh Tạng Nikaya này. Điều thứ nhất, cả một cái bề dày của kinh Tạng Nikaya không thấy Đức Thế Tôn nói gì về cảnh giới của chư Phật nào trong đây cả. Nếu có nói thì cũng không có giải thích một cách tỏ tường. Chỉ có nói những tầng trời tuổi thọ của từng cảnh giới của các vị thiên và phước lành của những vị thiên. Do vậy cho nên các sư năm truyền bảo rằng là cái cảnh giới Phật A Di Đà là do các tổ dựng ra. Thực ra nó chỉ là một phần của một cái cõi giới nào, nhưng mà các ông lấy cái ý rằng là nhị thập ngũ thì nó đều hữu cả, tức là đều hữu sinh, hữu diệt. Nó sinh ra thì có mất đi. Nguyên tắc là cái gì là hữu vi thì nó đều chung chịu của quy luật như vậy. Đây là nó liên hệ đến cái phần giải thích của một số các vị sư Nam truyền. Tóm lại, đầy đủ năm phần này thì các vị có thể tùy nguyện thọ sinh. Tuy nhiên, nếu các vị không muốn thọ sinh thì phải đầy đủ năm phần này các vị mới có thể chứng nghiệm được tuệ vô lậu rồi đạt đến vô sinh của Niết Bàn. Tức là thiếu cái phần văn này, thiếu phần văn này thì tuệ ta có, nhưng mà nó chỉ phát triển được tính, được giới, được thí thôi. Do vậy cho nên ta không thể nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ nó dâng lên đến chiều cao để đạt đến cái thấy vô ngã, để có thể chứng nghiệm được tuệ vô lậu, thành tựu được vô sinh nghe. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không. Mình ví dụ có một bài kinh dường như là Nakura hay gì đó, mình đại khái không nhớ tên, nhưng mà một thí chủ một hôm thỉnh Phật về cúng dường trai tăng xong rồi nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con nhớ rằng từ ngày con về con làm dâu gia đình này cho tới hôm nay dĩ chi là 40 năm hay 50 năm gì đó, tức là cái tuổi già rồi nghe, cũng 60-70 gì rồi. Con nhớ rằng là đời sống gia đình của con với ông chồng của con dường như vô cùng hạnh phúc. Con muốn rằng là ngay đời này con kính Phật, con trọng tăng, con cúng dường, con tu tập để đời đời trong tương lai con được gặp cái người hôn phối của con để chúng con sống được với nhau cho hạnh phúc giống như kiếp này. Có được không? Thế Tôn nói đủ 4 điều kiện thì có thể được như thế này. Một là có tính, 2 có giới, 3 có thí, 4 có tuệ, thì có thể đời này và đời sau gặp nhau, làm vợ làm chồng, sống nhau hạnh phúc như kiếp này. Đó là trong một bài kinh của dường như là Tăng Chi Bộ thì phải. Rồi mình phân tích điều này các vị thấy nghe. Tính là chi? Niềm tin Tam Bảo chắc thật. Và niềm tin Tam Bảo đó nó được đặt trên cái nền tảng đó là tin nhân quả tội phước nghe. Mình so với cái này giải thích để cho các vị thấy. Mình giải thích từng phần để cho các vị có thể thâm nhập vào. Cái vấn đề thứ hai của chúng ta là những yếu tố cần cho cái nhu cầu mình tái sinh theo ý nguyện của mình. Muốn được tái sinh theo ý nguyện giống như là cái bà thí chủ và thời Thế Tôn đó, Thế Tôn dạy rằng là có 4 yếu tố cần thiết. Một là đầy đủ niềm tin. Và cái niềm tin căn bản nhất đầu tiên thưa các vị là tin nhân quả là đầu tiên nhất nha. Tin nhân quả. Mình chưa nói chi về cái chuyện tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Khi anh tin nhân quả rằng là tất cả những việc anh làm, nếu đó là việc làm lành thiện nè, mang an lạc hạnh phúc đến cho người, thì chắc chắn rằng là người đó sống rất thiện lương. Người đó sống rất thiện lương, rất tử tế, rất đẹp đẽ, rất hài hòa và có trách nhiệm với ta, với người thân của ta, với xã hội, với môi trường. Biết tri ân, biết thương yêu, biết mở lòng vị tha. Và con người như vậy thưa các vị, dù không gặp Phật, dù không quy y, thế nhưng chắc chắn rằng họ sinh cảnh giới lành. Chắc chắn rằng là với điều kiện như vậy thì họ sinh ra bất cứ nơi đâu họ cũng an lạc hạnh phúc nghe. Đây là điều thứ nhất. Đầy đủ tính đó. Đầu tiên đó là có cái nền tảng là từ tin nhân quả tự phước. Sau đó mới nói đến cái chuyện là tin Phật Pháp Tăng, tin Tam Bảo. Thưa các vị, đầu tiên đã có cái nền tảng nhân quả tội phước làm thành một cái chân đế vững vàng rồi thì các vị đến với công trình Phật Pháp tu học. Các vị thấm nhuần giáo lý rất là dễ. Các vị tự nhiên thấy cái chuyện tu tập, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là chuyện nó đã gắn bó như máu của mình rồi, không có lý do gì thắc mắc cả. Không có bận tâm gì về cái chuyện rằng là sao tôi tu mà khổ cực thế này, tôi tu mà không hạnh phúc thế này, không có. Tự nhiên mình có niềm tin nhân quả ba đời. Hiện báo, lai báo và sinh báo thưa các vị rất rõ ràng thôi à. Do vậy cho nên khi đầy đủ tính nó được thiết lập trên cái nền niềm tin nhân quả này thì các vị càng ngày cái niềm tin Phật Pháp càng sâu chắc. Khi tin nhân quả sâu chắc rồi thì các vị bước vào con đường tin Tam Bảo thì các vị thấy cái nhu cầu phát triển đời sống tu học nó không dừng lại. Đó là thân cận tăng già, học hỏi, nghe Pháp, rồi hành trì nghe. Các vị biết rằng những chặng đường đi ngang qua nó không đơn giản đâu nghe. Có người đi ngang qua chùa hàng ngàn lần, một đời đi qua đi về nhưng mà chưa bao giờ ghé chùa. Sao lại có những người ghé chùa nhưng có phải là người Phật tử chưa? Chưa. Vào ngày lễ hội, vào ngày Tết, vào ngày các thầy bài biển hát ca chiêu dụ người ta thì ghé để coi hát, ghé để vui chơi trong những ngày lễ hoặc là nhận cái thiệp chúc Tết, tức là nhận cái phong bì lì xì chúc phúc thôi. Rồi biến mất, năm sau canh đúng ngày Tết ghé lại. Chẳng hạn, có trường hợp như thế này. Thế rồi người thứ ba, đến với công trình tu, thân cận quý thầy, quý y đàng hoàng đó để làm chi? Thưa các vị, lâu lâu chạy tới, thầy cho con chụp hình. Để làm chi các vị biết không? Bỏ lên Facebook khoe là tôi có chụp hình với thầy này, thầy kia. Rồi ngang đó thôi. Khá hơn, nhân duyên sâu hơn nữa thì có thể ngồi nghe thầy nói chuyện và trao đổi với thầy để về khoe mẽ rằng là ôi tôi cũng học Phật Pháp, thế nhưng mà dường như không thấm gì cả, để hí luận cho vui thôi. Đạt đến một cái nhân duyên lớn hơn nữa là nghe, hiểu biết. Ồ, quá ra giáo lý Đạo Phật hay như vậy, tuyệt vời như vậy. Sâu hơn tầng nữa thì nghe, hiểu biết rồi, cảm thấy rằng là rất cần ứng dụng vào đời sống để hành trì. Đủ chưa? Chưa nghe. Hành trì 37-21 ngày. Thôi, đủ rồi. Thì cũng bằng thừa. Không nghĩa lý gì cả. Đeo đuổi hành trì gắn bó đời mình với công trình tu học cho tới suốt kiếp. Ngày hôm nay học Phật, ngày mai học Phật, cho tới cuối cuộc đời vẫn cứ học Phật. Vẫn cứ quý trọng Tăng Bảo, thương kính Thế Tôn. Và hết lòng tu tập những điều từ kinh văn dạy. Các vị nghĩ rằng được mấy người? Không tìm được mấy người đâu nghe. Một đạo tràng 100 người học Phật chưa chắc gì đã tìm được 10 người. Chứ xa. Ngày đầu mình nhìn thấy trong cái Zoom này khoảng 100 người, bữa nay rớt hết còn 70, 70 mấy người đây. Dần dần rồi các vị thấy rớt dần cho tới còn 10 người, cho tới còn một người. Đó là một cái đứa nó ngồi nó điều khiển cái chương trình Zoom. Để một ông thầy dạy là thầy bất tỉnh. Thôi rồi, quê. Sẽ tới một lúc như vậy. Do vậy thưa các vị, cái niềm tin này nó không đơn giản nha. Duy trì niềm tin sâu chắc lâu bền, ngày đầu như ngày cuối, được gọi là tin đầy đủ. Đó là tin đầy đủ. Đừng nghĩ niềm tin đầy đủ nó là chuyện dễ ờm, thưa không. Nói theo cái cách mình phân tích, các vị thấy là từ cái niềm tin bước vào sự tu học, thân cận Tăng Bảo và hành trì ứng dụng điều Phật dạy vào tự thân, và duy trì luôn ngày nọ qua ngày kia cho tới cuối cuộc đời, được gọi là tính đầy đủ nghe. Còn nếu chưa như vậy thì tính chưa đầy đủ hết. Một cái tính đầy đủ thôi, đủ làm chi? Tùy nguyện thỏa sinh rồi. Tại vì khi các vị có niềm tin vững như vậy trên cái nền tảng của nhân quả tội phước như vậy thì các vị đã trọn đời làm lành, trọn đời tu tập thì các vị có quyền ưng sinh về cảnh giới nào sinh đó. Nó phải như vậy thôi. Đó là một phần thôi nhé. Cho nên đây có ba ý. Đầu tiên tin nhân quả, hai tin Tam Bảo, ba niềm tin sâu chắc từ ngày đầu cho tới ngày cuối, cả một đời hành trì, cả đời không có mỏi mệt. Dùng cái từ khác là niềm tin ấy như kim cương bất hoại. Đó là tính đầy đủ. Giới đầy đủ là chi? Những cái từ này thưa đại chúng rằng đôi khi mình đọc qua qua mình không thấy gì hay đâu. Thế là giải thích thì các vị mới thấy là nó rất là quan trọng. Đầu tiên nghe nói giới cái mình cảm thấy dị ứng. Tại vì mình không xuất gia và không có thọ năm giới là Phật tử. Đời sống mình dường như nó thênh thang, nó tự do. Tự nhiên là đúng đầu vào chùa ông thầy cũng truyền cho năm giới, bị ràng buộc quá đáng, không được uống rượu, không được trộm cắp, không được nói dối, không được sử dụng những cái loại bùa mê làm băng hoại thân tâm như xì ke, ma túy, sách vở độc hại, phim ảnh truyền hình độc hại, vân vân. Thưa các vị, mình cảm thấy hồi chưa quy sao cuộc đời mình thanh thang, tới chừng mình quy rồi bị niềng đầu giống như là Tôn Ngộ Không bị cẩn cô dính lên đầu vậy, mực mình quá. Có trường hợp này không? Thưa các vị, với người Việt thì mình chưa nghe phản ứng nghe. Thế nhưng mà có những khóa tu đọc quyển này vui lắm. Các mấy chị Mỹ chị lên, chị nói bằng cái giọng điệu rất là phiền muộn. Chị nói là hồi xưa chị cảm thấy cuộc đời chị rất là hạnh phúc, tại vì đâu có thọ giới tà dâm gì đâu, cho nên chị ưng yêu ai chị yêu rồi. Thoải mái làm sao đó. Thế rồi tự nhiên vô quy được truyền giới là không được tà dâm, ngoài người hôn phối mình không được lạng quạng với ai hết. Chị thấy bực mình quá đi, không có được quyền yêu theo ý muốn của chị. Thưa các vị, rõ ràng rằng là tùy tâm thức người ta về cái năng lực trí tuệ nhận định ra làm sao, người ta cảm thấy giới như một điều kiện sống để làm thăng hoa đời sống mình nghe. Nếu tâm thức đạt đến chiều cao, hay nói cái khác là nếu có tuệ, cái nền trí tuệ này quan trọng lắm này, thì người ta thấy rằng là khi anh có một đời sống mẫu mực khuôn thước, có đời sống đạo đức như thế này thì phẩm giá anh như thế này. Còn nếu anh sống gọi rằng là vung vãi, cẩu thả, mất cần đời thì đời sống anh nó bị tuột dốc, phẩm giá anh nó không dâng lên. Điều này các vị quan sát coi, bất cứ những cái xã hội nào nó tiến bộ thì đời sống của người ở xã hội đó, điều thứ nhất nó lành hơn những xã hội không tiến bộ nghe. Nó có cái quy tắc về đời sống không thành văn. Thế nhưng mà nó trân trọng nhau nè, nó quý tiếc, nó trân quý đời sống cá nhân của nhau, tôn trọng tự do của người khác. Ví dụ như đời sống Mỹ, nói chi thì nói, nhưng mà thưa các vị, nó không có cái chuyện là xâm phạm đời sống tự do người ta quá đáng. Không biết tương lai ra làm sao, chứ bây giờ thì nó vẫn còn những nét đẹp nhất định nha. Điều thứ hai, nó có quy luật không thành văn. Thế nhưng mà dường như người ta đều cảm thấy điều này là điều tự nhiên của văn hóa xã hội nó làm thành thôi. Các vị hình dung có một đất nước nào vô tiệm mua đồ về xài 5-10 ngày đó cảm thấy không ưng ý đem trả. Có đất nước nào vậy chưa? Chưa. Đất nước Việt Nam mình đã từng sống nghe. Thưa các vị, mình đi chợ mình rất là ngại trả giá người ta. Tại vì trả giá không mua là thiên hạ chửi liền, thì không tránh được. Biểu hiện cái mặt của nó đằng đằng sát khí rồi. Còn đây thì thưa các vị, vác về nhà rồi, xài cảm thấy không ưa, xài 2-3 hôm gì cảm thấy là tôi muốn đổi cái mới thôi, trả nó, không có hỷ lấy lại, trả y tiền lại cho anh. Có đất nước nào như vậy không? Không. Dung nhăn dung vẻ vô cửa hàng đi ra, đâu có ai kiểm soát anh. Cũng chẳng có tên nào nó theo, nó nhìn bằng con mắt cứu vợ của nó như công an hình sự đi theo nhìn. Không, anh cứ lựa thoải mái luôn. Anh ưng anh lựa rồi anh lấy chỗ kệ này, anh bỏ chỗ kệ khác kệ anh, rồi từ từ nó sắp xếp lại. Chưa nơi nào như vậy. Từ điều này chúng ta có cái nhìn thưa các vị, khi người ta đạt đến một trình độ văn minh như thế nào đó, người ta tự nhiên sống thế nào? Sống đẹp, sống lành, sống hiền hòa, sống không có làm khổ người khác. Nguyên tắc là như vậy à. Thì giới đầu tiên nó có một cái quà tặng cho chúng ta, làm cho đời sống chúng ta được bảo vệ, được an lạc, được hạnh phúc. Và khi bảo vệ được các vị thì nó bảo vệ luôn người khác nghe. Ví dụ như mình chưa nói gì giới sát sanh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới gì, vọng ngữ, mình chỉ nói gì một cái giới cuối nhẹ nhất là giới uống rượu thôi. Các vị thấy một điều này thôi. Ví dụ như khi mình sử dụng chất ma túy độc hại, mình tưởng chừng như rằng là Đời sống này nó quá buồn bã cho nên mượn chút rượu, mượn chút thuốc, mượn chút ma túy để làm cho đời sống mình nó có chút hưng phấn. Nhưng đâu biết rằng là tất cả những cái trò tiêu khiển ấy, khi anh dính vô thì từng tế bào anh nó bị nghiện ngập đó. Cho tới một lúc nào anh giác ngộ, anh muốn bỏ nó thì vô cùng khó khăn. Nó hành anh, nó lôi anh, cả một cuộc đời anh mất đức vào cái chuyện xì ke ma túy không cắt đầu lên được. Đây là tác hại đầu tiên. Tác hại rộng hơn, mình là bố là mẹ, mình dính một đứa con mà nó lâm vào tình trạng này, thưa các vị, thì rõ ràng rằng là cả bố cả mẹ đều khốn khổ nghe. Đó là quả ác của nó dội ngược lên trên, dội ngược về các bậc bố mẹ. Nó dừng lại chưa? Chưa. Một cơ thể mà nhiễm cái chất nghiện ngập như thế này, thưa các vị sinh con ra rồi đừng hòng có đứa con có trí tuệ. Nó là đời, nó không khùng là mai. Một chút rượu vô cơ thể các vị, nó tác hại đâu phải tới tự thân ta, tác hại luôn cho tới thế hệ tương lai. Đó là mình nói cái chuyện thực dụng là uống cái rượu đây. Thế rồi những cái điều nó hại hơn, đó là khi các vị đọc sách báo, tiêu thụ những loại thông tin, nó làm cho tâm thế các vị nó tràn đầy giận dữ, căm thù, bất an. Thì thưa đại chúng rằng là cái điều này nó tác hại liền tức khắc ngay hiện thời. Ví dụ như mình đang ở đất nước Hoa Kỳ, mình tiêu thụ những cái lượng thông tin của thế lực chính trị bây giờ nó ném từng ngày vào đầu mình đi. Thưa các vị rằng là mình binh vực ông này ứng cử tổng thống, mình căm ghét ông kia, thì khi cái tình trạng xảy ra là ông này mà lỡ không đắc cử tổng thống thì chuyện gì xảy ra? Mình căm thù luôn cả một xã hội nghe. Thưa các vị, ta nên biết một điều rằng một trong những điều cực kỳ tai họa của thế giới hiện tại đó là những thông tin từ dòng chính hay từ dòng phụ chi cũng vậy. Nó dắt dẫn tâm thức ta, dắt dẫn dư luận quần chúng, nó có quyền lái cái đầu của chúng ta, lái tư duy chúng ta, lái suy nghĩ chúng ta, lái cái sự buồn giận ghét thương của ta theo cái chiều hướng nó muốn. Cái chuyện đó không thật, thế nhưng mà nói hoài chuyện đó mình thấy nó thật nha. Cái chuyện này không phải bây giờ đâu, ngày xưa đã có rồi. Các vị đọc cổ học Tinh Hoa, mình nói lang thang thêm để thấy cái tác hại của vấn đề là những loại tiêu thụ độc hại thôi nghe. Mẹ Tăng Sâm đang dệt vải, có cái tên hàng xóm chả nói: bà ơi, Tăng Sâm giết người. Bà nó nói: xàm, con ta nuôi nó hiền lành, ngày xưa tới giờ ta biết, làm gì có chuyện nó giết người. Người thứ hai trả về: bà ơi, Tăng Sâm giết người, có chuyện đó sao? Tức là câu thứ hai là đã hơi nghi ngờ rồi. Thế là người thứ ba: bà ơi, Tăng Sâm mới vừa giết người, là bà bỏ khung cửa dệt, bà chạy ra cửa sau và trốn mất. Thế thì thưa các vị, cái việc đó dù không thật, việc đó dù các vị ngay ban đầu có niềm tin như vậy, nhưng mà khi cái thông tin nó dồn dập nó đến với các vị, với nhiều người, thì thưa đại chúng rằng là ta bị nó nhũng nhiễu, ta bị nó dẫn dắt, ta bị nó kéo lôi, ta bị nó lái ta về một chiều hướng nó mong muốn nghe. Thế thì một cái việc như là này rượu nè, này thông tin độc hại nè, này xì ke, thưa các vị, nó tác hại, nó dắt dẫn tâm thức ta. Và tâm thức ta bị dắt dẫn như thế nào thì nó hình thành cái gì? Hình thành cái nói năng như vậy, hành xử như vậy, đi về chiều hướng ác độc, đi về chiều hướng bạo động, đi về chiều hướng căm thù, không khác gì cả. Mình sinh ra trong một vùng quốc gia Hồi giáo, thưa các vị không thoát được cái tình trạng là bị tôn giáo nhồi nhét, bị cái tư duy của một tôn giáo nó dồn hết toàn bộ cư dân ở một cái địa vực đó đi về chiều hướng như vậy, phải tin như vậy, phải làm như vậy, phải hy sinh như vậy, phải giết người như vậy. Thế thì các vị thấy rằng năm giới này mình chưa khai thác sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ nữa nghe. Mình khai thác một cái giới tiêu thụ thôi. Tiêu thụ đó bằng uống rượu nè, hút sách nè, bằng đọc những cái thông tin nè, bằng nghe những thông tin tác hại, nó dắt dẫn tâm thức ta đi về chiều hướng ác. Đấy là điều thứ nhất mình nói về cái mặt vô cùng tiêu cực nếu chúng ta không giữ gìn giới. Thế là mặt tích cực, mình có duyên lành, có được cái trình độ trí tuệ nhất định, quy y Tam Bảo, Nương vào năm giới cấm của Phật thì các vị nhận ra điều đầu tiên là năm cấm giới này, năm cái tiêu chuẩn sống này, nó tặng cho chúng ta cái món quà là ngay đời sống hiện thời các vị có được hạnh phúc cho tự thân, hạnh phúc cho người thân. Tức là người sống với pháp chế Như Lai dạy dỗ để chúng ta sống đời sống hoàn thiện chính mình, thì chúng ta làm an lạc hạnh phúc cho ta, cho bố mẹ ta, cho thầy con em ta, cho bạn bè ta, cho người hôn phối của ta. Và rộng hơn, cái trình độ giới như vậy, trình độ tâm thức như vậy, trình độ đời sống như vậy, thì thưa các vị rằng là hắn ở trong một thôn trang, trong một xóm làng, tự nhiên hắn làm thành cái gì? Làm thành cái sự lan tỏa cho rất nhiều người. Trong một thôn trang có một người thế này, thưa các vị, trở thành cái gì? Trở thành cái điểm tựa cho cả một vùng quê. Vùng quê, con người dù ác độc đến đâu họ cũng có khuynh hướng chung, đó là khuynh hướng hướng về chân thiện mỹ nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, giới nó làm thành tựu, điều thứ nhất là an lạc ngay hiện thời, điều thứ hai an lạc lây lan đến người chung quanh, điều thứ ba làm thành cái nếp văn hóa cho đời sống xã hội, làm thăng hoa một xã hội. Điều thứ tư cuối cùng thưa các vị, nếu nó đầy đủ rồi thì nó làm thành cái gì? Làm thành cái chuyện tái sinh tùy nguyện. Ta có quyền, ta có quyền trả hình hài này về cho các bụi, nhưng mà chọn nơi mình sinh ra theo ý mình mong muốn. Đó là giới đầy đủ, nó là như vậy nghe. Văn là gì? Thưa đại chúng rằng là văn là nghe diệu pháp Như Lai. Trước khi đến với công trình nghe diệu pháp Như Lai thì đòi hỏi văn này, nó làm thành năng lực tuệ nghe. Thứ nhất nó làm thành tuệ, thứ hai nó làm thành thí, thứ ba từ văn nó nuôi dưỡng được giới, và cũng từ văn này nó thành tựu được tính nghe. Quan trọng vậy đó. Các vị phát sinh trí tuệ từ đâu vậy? Thưa đại chúng rằng từ công trình học Phật pháp, đọc, học, nghe, tư duy, nó làm thành văn tuệ nghe. Người ta dùng hai cái từ này gặp lại chung với nhau là văn tuệ. Tam vô là học, văn tư tu, văn đạt hàng đầu. Do vì không nghe thì không thể có được tư duy. Các vị hình dung rằng từ bé tới giờ mình đến cái tuổi này, mình có thể đọc nè, có thể học nè, có thể tư duy, có thể phán xét, có thể đi về cái chiều hướng tu tập được từ cái năng lực như vậy. Thưa các vị, đều từ năng lực văn nghe. Cho nên em bé sinh ra mà nó bị khiếm thị, nó không thấy sắc màu, đây là mất đi hết một đời sống rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, tội hơn nữa là nếu nó không nghe, tai nó điếc, thì thưa đại chúng rằng nó trở thành một cục thịt thôi. Tại vì nó không nghe thì không nói được, không nói được thì nó không có biểu hiện được xúc cảm của nó, không có lắng nghe được tiếng chim chóc, tiếng của đất trời, không học được, và không nghe thì không nói được đó. Hai căn vô cùng quan trọng đời sống, mà nếu người ta thiếu một căn này thưa các vị, coi như mất đi hết 5-70% đời sống, đó là nghe và nhìn nghe. Nghe và nhìn, hai cái căn này rất là quan trọng. Nó làm thành sự thông tuệ, nó làm thành tri thức, nó làm thành cái sự hội nhập của mình và đời sống xã hội. Do vậy cho nên trên con đường tu tập thưa các vị thấy rằng là hai căn này nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu mắt của ta không mở được, không thấy chánh pháp được, thì thưa đại chúng rằng là không biết đường tu. Tai ta không lắng nghe được diệu pháp Như Lai, không ứng dụng được để hành trì thì không thể phát sinh trí tuệ. Cho nên kiến và văn, hai phần này vô cùng quan trọng, nó hỗ tương với nhau. Điều thứ ba nó vô cùng quan trọng là nó nuôi dưỡng được trí tuệ nghe. Mà khi văn nuôi được tuệ thì nó làm thành tựu luôn cả năm phần, chứ không phải là chỉ có văn và tuệ thôi. Tức là văn và tuệ phối hợp lại làm thành cái nền tảng trí tuệ sâu chắc, thì nó có thể nuôi được cái tâm rộng lượng, thương người, giúp đỡ người, đó là thí nghe. Nó làm thành cái niềm tin rất là vững chắc đối với giới pháp Như Lai đã quy định, đã dạy, để mình sống đời sống rất là hoàn thiện. Và nó làm thành cho niềm tin của ta càng ngày đối với Tam Bảo càng ngày càng chắc chắn hơn, càng vững vàng hơn, cho đến đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu thì mình đều hướng về Tam Bảo để tu tập. Cho nên thưa các vị, văn nó sinh tuệ, đây là điều căn bản. Điều thứ hai, văn này nó đòi hỏi cái gì? Để làm thành tựu của nó đầy đủ, tức là để thành tựu thì văn này nó phải đi theo cái chiều hướng, đó là điều thứ nhất, là nó luôn phát triển nha. Điều thứ hai, nó cộng lực với tư duy. Hai điều này nó phối hợp lại nó mới làm thành tuệ được. Tại vì nghe không như nước chảy lá khoai thôi, tạt qua mất hút. Cho nên thưa các vị, một câu kinh, một lời pháp mà nếu nó ngang qua tai các vị, rớt vào tâm thế các vị, có một cái tư duy nhất định thì các vị mới có thể làm phát sinh được trí tuệ trong các vị. Vừa dường như không có nhà văn nào, không có người nào viết một câu cú cho nó hoàn thiện. Không phải là những người đã từng đam mê văn học mà có thể viết được một câu nghe. Muốn nói được một câu cho trôi chảy, người ta phải học đến 10 câu mới có thể làm thành một câu hoàn thiện. Hay nói cách khác là muốn hiểu được một bài kinh, có khi người ta phải đọc 100 bài kinh. Tại vì 100 bài kinh ấy quy chiếu lại để là soi sáng một bài kinh mà chúng ta đang học. Cũng như vậy, cái quá trình làm thành tựu cái văn này, tức là văn tuệ này, thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là luôn phát triển không dừng. Hôm nay mình nghe, mình tưởng là xong việc ư? Chưa. Cũng câu chuyện ấy, nhưng năm nay anh đọc có thấy hay khác, sang năm đọc thấy hay khác, sang năm tới đọc thấy hay khác. Ví dụ, cũng là câu chuyện Tây Du Ký, nhưng mà hồi bé mình đọc còn thấy khác nghe. Tuổi trung niên đọc thấy khác, vô chùa tu 50 năm, 70 năm như mình đọc lại thấy khác. Rồi nếu ông thầy tu bình thường đọc thấy thì dường như nó cũng có chút đạo lý. Thế nhưng mà cái năng lực học Phật của mình đủ rộng, đối chiếu lại với cái dòng văn học của Duy Thức Tông, thì ô, hóa ra là cái câu chuyện trong Tây Du Ký được viết biểu hiện được cái tầng tâm thức của một người đi vào con đường tu tập chứng nghiệm tâm linh. Nhìn ra rất rõ, nếu người đó nghiên cứu về xã hội phát triển, về nhân văn, về văn hóa, thì họ đọc vô, họ thấy cái góc cạnh đó. Còn nếu người tu tập đi về chiều hướng tâm linh, họ đọc thì họ lại thấy cái góc cạnh khác. Thế cho nên văn chưa hề dừng, chưa hề dừng. Tùy mức độ đọc học tư duy rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thì thưa đại chúng rằng là ta càng ngày càng nuôi dưỡng được điều thứ nhất là bản thân của văn tuệ nó dâng lên. Điều thứ hai là nó nuôi dưỡng được những phần còn lại. Đó là ý thứ hai. Mình nói nó luôn phát triển và nó cộng với tư duy. Ý thứ ba, thưa các vị, từ văn tuệ nó làm thành tuệ hữu lậu. Nhưng mà từ tuệ hữu lậu nó mới đạt đến tuệ vô lậu nghe. Tại vì nếu không có văn tuệ này phối hợp lại thì không thể chứng vô lậu trí và chứng nghiệm được vô sinh diệt. Tại sao? Cái phần văn tuệ ban đầu, thưa các vị, nó là cái màn lưới của ý thức dệt lên. Các vị có thể nói năng trôi chảy mạch lạc. Các vị có thể tư duy một cách rất là logic. Rồi các vị có thể viết sách từ ngàn trang này tới ngàn trang khác. Nhưng nó chỉ là cái sự vận hành của ý thức thôi nghe. Và khi vận hành ý thức nó miệt mài trôi chảy như vậy mà các vị chỉ dừng ngang chừng đó thì các vị chỉ có thể làm thành một con người thông tuệ, làm thành một con người thuyết giảng giáo lý đạo Phật rất hay ho. Và khi chết rồi thì các vị có thể tái sinh làm một vị pháp sư, hoặc các vị sinh lên những tầng trời nếu các vị tu có định. Thế nhưng mà chưa thể thể nghiệm được tuệ vô lậu, chứng vô sinh diệt được. Tại sao vậy? Tại vì các vị vẫn còn đồng nhất mình với dòng ý thức, còn thấy suy nghĩ là ta, chấp nó là ta. Trong khi đó, từ cái tuệ hữu lậu này, từ cái tâm thức sinh diệt, tư duy vô cùng logic này, các vị nhận ra điều rằng là ngoài cái sự tư duy, ngoài cái dòng ý thức đang chảy miệt mài này, ta còn là cái tâm nhận biết chiếu sáng mà nó không có suy nghĩ gì cả. Nó nhìn được cái dòng chảy này thì các vị liền tức khắc trong một tróc tay chứng nghiệm tuệ vô lậu. Các vị không còn đồng nhất mình với dòng suy nghĩ nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình mở cánh cửa thiền đốn ngộ, nghiệm ra điều này rồi, các vị thấy rằng những cái tầng tu tập như thế này, nó làm thành cái sự đầy đủ viên mãn để các vị từ cái bước viên mãn này, các vị bước một bước rất nhẹ nữa thì các vị chứng được tuệ vô lậu. Còn nếu chúng ta không nghiệm ra điều này, thưa đại chúng rằng là dường như chúng ta đi lây quay, chúng ta thấy cái sự thông tuệ này là đạt đến mức cuối cùng nhưng mà vẫn chưa. Nó còn gọi là tuệ hữu lậu. Tuệ hữu lậu thì sinh ra trong 25 cõi, gọi là nhị thập ngũ hữu thôi nghe, chưa thể đạt đến vô sinh. Đây là phần thứ hai mình giới thiệu về tính, giới, văn, thí và tuệ. Có điều mình trở lại đây để cho đại chúng lưu ý. Thấy gần 6 giờ rồi, nói loanh quanh chưa có đi vào đâu cả cái bài kinh này, mất tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó nghe. Thưa đại chúng rằng mình giải thích thêm để cho các vị lưu ý nghe. Nếu chỉ có ngần này, tính, giới, văn, tuệ thì không thể có đủ phước điền sinh về những cảnh giới của những tầng trời. Tại vì trong năng lượng tu chỉ có tuệ mà thiếu phước điền hữu lậu nghe. Cho nên thí nó làm thành phước điền hữu lậu ạ. Thế là mình giải thích nhiều tầng để cho các vị thấy phước hiện đời. Một người có một cái tâm rộng lượng, thương người, giúp đỡ người, ngay quả báo hiện thời các vị biết rằng tâm người này luôn tràn đầy niềm vui, không có keo kiệt. Đây là phước báo đến với tự tâm ta nghe. Phước báo thứ hai, thưa đại chúng rằng là một đời người này luôn hỷ lạc, niềm vui nó luôn rạng rỡ. Phước báo thứ ba, thưa các vị rằng là với người này dường như cái chuyện mất của không hề xảy ra. Có thể là của cải họ, họ bỏ rớt nhưng mà dường như không mất. Nó có cái kỳ lạ vậy. Điều thứ tư, thưa các vị, cái sự hoàn tác của phước báo bố thí thương người giúp đỡ người này nó rất là tự nhiên ha. Mình mở cửa trước, mình cho người ta thấy dường như nó đi biến mất, không ai cảm ơn gì đâu. Thế nhưng mà cửa sau mình á, ta mở cửa ta bỏ lại một những món quà. Nó đi vô ngã nào mình không biết được đâu. Mình con mắt phàm thường, mình đâu có nhìn xuyên qua tường vách được đâu. Nhưng mà thưa các vị, nó có sự hồi báo nhất định. Tại vì khi mình phát tâm rộng lớn, bố thí cũng dường như vậy. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên nó làm thành một cái vùng quang phổ, vùng ánh sáng. Và chư thiên sở dĩ họ sinh lên cảnh giới trời, họ hưởng phước lành nhiều hơn ta là không có vị trời nào keo kiệt, không bố thí mà có được phước điền hết. Cho nên ngay hiện thời với người tu cái hạnh nghiệp này, thưa các vị, được hộ pháp thiện thần chư thiên yểm trợ nghe. Các vị đọc mấy câu chuyện rất là vui, người ta hay nói về điều này. Có cái chuyện của anh Mỹ, anh biết về chuyện này. Thưa đại chúng rằng là anh chàng kia vợ anh mất, và anh đi làm anh nuôi chứ 4 năm đứa con ở nhà. Khi anh đi làm về rồi thì nó rất là mệt, cho nên anh rất là dễ cao có. Điều thứ hai nữa, cộng với cái điều là 5 đứa con nó còn bé quá cho nên nó như giặt. Vừa về tới nhà phải nấu ăn nè, phải dọn dẹp nè, đồ đạc ở nhà như bãi chiến trường. Thế rồi trong lúc đó đứa con gái lớn thì nói, bố có thấy rằng là cái thằng Tèo nó chơi khúc bắt với con, nó trốn đâu không? Nó con kiếm đi, nó con kiếm rồi kêu không ra. Trong lúc đang mệt, đang bận biểu nấu ăn, đang thu dọn đồ đạc của nó ngổn ngang như bãi chiến trường, lại thêm cái ông già đi xin. Ông ghé lại, ông nói xin ông vui lòng, ông cho tôi cái món gì ăn. Cái tâm rất là bực bội cho nên ném ra đàn bạn nó này cho ông đó. Nó không, tiền thì dĩ nhiên tôi cũng cần, nhưng mà tôi nhớ rằng ngày bà nhà còn sống á, mỗi lần tôi ghé bà đều kiếm một cái món gì rất nóng cho tôi ăn, tôi rất mang ơn. Thôi ông hãy làm như bà nhà đi, đây là một cái nét đẹp mà tôi không thể quên được, Và tôi ghé đây là chủ yếu muốn xin một món gì đó để ăn ấm bụng vào những ngày đông. Ông bực mình quá. Cái tên này nó xin ăn mà nó mè nheo. Cho tiền rồi mà chưa chịu đi. Và nó gợi lại cái điều đau lòng cho mình. Mình cũng tự nghe xót xa nữa là vợ mình mới vừa mất. Nói bà nhà rất ư là dễ thương. Mỗi lần tôi ghé đều có một món gì tôi cầm tôi ăn hết đó ông. Thôi ông vui lòng vậy đi. Thế rồi anh mới kéo cái tủ lạnh ra, quá ra cái thằng bé nó chơi cái cuộc trốn tìm mà nó chui vô tủ lạnh nó ngồi đó. Và thưa các vị, mở ra con nó té ra vậy, mặt mày xanh tím tái hết. Quá ra là đưa đến bệnh viện thì người ta nói trễ chừng 2 phút nữa thằng bé này nó chết, máu đông đó. Anh nói ồ, quá ra là mình không lường được những cái việc của vợ mình làm. Bây giờ nó lại quay về, nó biểu hiện cái phước của mình đang có đây. Đó là một câu chuyện dễ thương nha. Kể câu chuyện thứ hai. Một cái bà nhà kia, bà có một cái thói quen đó là bà làm mỗi ngày 10 cái bánh. Mỹ này nó có là bánh vòng này nè, các vị biết đó. Bagel đó. Và bà làm, bà để nhà ăn đã đành rồi nhưng mà làm luôn dư một cái. Dư một cái. Và có một anh ăn mày, ảnh điều lắm. Cứ đúng giờ đó anh tới anh lấy cái bánh đó. Bà để ngoài cửa và hy vọng rằng có người nào cơ nhỡ khó khăn lấy cái bánh đó đi. Và nhiều tháng đi ngang qua bà rất là căm giận. Tại vì cúng cái tên ăn mày này. Nó lấy nó cười hì hì. Nó nói một câu rằng là khi ta có tâm lành cho người điều chi thì cái món quà của thiện nghiệp nó sẽ hồi báo lại. Tức là nó sẽ trở lại. Bà nghe bà rất là tức. Cái tên này nó không biết xấu hổ là gì. Nó đều đến nó lấy cái bánh của ta ăn mà nó còn dạy ta ăn câu triết lý như thế này có dính gì ta đâu. Cho nên bà rất là ghét. Thế rồi một hôm bà làm 9 cái đủ ăn rồi cái cuối bà pha vô một chút bột rất là độc hại. Nghĩ rằng nó ăn vô, nếu nó ăn hết cái bánh thì nó cũng chết. Còn không á thì nó cũng đổ bệnh ra là đừng hòng ngày tới nó vác xác tới đây nó lấy cái bánh cho mất công. Ghét nên đổi là tại vì nhiều tháng đi ngang qua cái nỗi bực bội tức tối nó tràn ngập cho nên bà muốn trả thù vậy mà. Cái sự căm ghét nó biểu hiện ra. Thế rồi làm xong là để cái bánh lên trên ngạch cửa. Và tới chừng cái tên ăn mày kia nó xíu xộn tới thì bà cảm thấy lòng nó tràn đầy cái sự ân hận. Nó rất ư là đau, rất ư khó chịu. Giá gì một cái bánh mà mình nỡ độc hại như vậy. Cho nên bà lấy và bỏ xuống. Bà lấy cái bánh không có bột độc hại đó, tức là không có thuốc độc đó, để lên bộ cửa cho ông nó đi. Thế thì ông cầm cái bánh đó, ông cười ta. Ông cũng nói một câu rất là triết lý là khi anh có lòng tốt giúp người thì món quà Thượng Đế sẽ ban lại, đó là những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Bà không biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ thấy nó một cái cho dài, nguyết nó một cái cho sâu để cho nó tởn. Thế nhưng mà rồi nó đi rồi thì thôi kệ. Thưa các vị, tối đó 9-10 giờ nghe gõ cửa lọc cọc, bà rất ư là bàng hoàng không biết chuyện gì đây. Thế rồi mở cửa ra, quá ra cái thằng con của mình nó đi bụi đời lâu nay, nó vác xác nó về. Nó về tới nhà mặt mày nó tím tái, nó vô nhà nó ngã ra rồi bà phải đổ nước gừng cho nó rồi bà cho nó ăn. Và nó nói thưa mẹ, con tưởng đã chết dọc đường rồi. Tại vì con đói luôn nhiều ngày. Thế trên con đường về, con đi ngang qua cách đây khoảng chừng mấy dặm, có ông ăn mày. Tự nhiên ông cho con cái bagel, tức là cho cái bánh vòng đó. Con ăn rồi con sống được, con mới vác xác về đây chứ bằng không con đã chết rồi. Bà nói có phải ông ăn mày, ăn mặc te tua. Ông hay nói câu là những món quà tốt lành anh cho đi thì Thượng Đế sẽ bồi hoàn lại. Nó dạ đúng đó mẹ, ông nói đó. Bà vã mồ hôi hết. Nếu ta lấy cái bánh chuốc độc cho ông ăn mày đó thì ta đã giết con ta mất rồi. Thế thì thưa các vị, rất là nhiều chuyện trong trần gian này nó cho chúng ta một cái quy kết rằng là cái chuyện thương người, giúp người, bố thí của các vị đó, cái phước lành ngay hiện đời là chuyện phải xảy ra nghe. Không tránh vào đâu được cả. Phước lành đó là khi mình giúp được một người, lòng mình nó tràn ngập niềm vui. Giúp được một người vô vụ lợi, không có suy nghĩ gì về cái chuyện mình giúp. Hãy cho người ta tay trái, đừng để cho tay mặt mình biết. Hay nói cách khác là những cái ơn mình làm đối với người đó nên hãy để nó sau lưng, và những cái ơn người ta giao ơn cho các vị thì các vị nên để trước mặt để ngắm nhìn, để tri ân, để bồi hoàn. Nhưng mà cái gì mình giúp cho người ta đây, thưa các vị hãy quên nó đi, thì thưa các vị đây là một loại phước lành chi ba la mật. Ba la mật nó tự đến và quả báo nó nhân gấp nhiều lần. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như các vị nuôi một đứa bé là con là cháu của các vị, mỗi ngày các vị cạch mặt ra, mi không nhờ ta là cả họ của nhà mi có nước mà ăn mài, ta bảo lãnh mình qua đây nuôi đó, cho mi học hành, mua xe mua cổ cho mi, nhờ như vậy mi đỗ đạt, cho nên bố mẹ mi ở Việt Nam mới nhờ, chứ còn không thì cả lũ nghèo hết, chứ đừng hòng có được cái điều kiện như hiện tại. Thưa các vị, nuôi nó 10 năm, 20 năm gì không biết, nhưng mà đừng hòng nó nhớ ơn ta mất công. Ghét thì có, tại vì mình nuôi mà mình cứ cạch mặt người ta ra, mình cứ kể ơn kể nghĩa với người ta, cái tự ái người ta rất lớn nha. Trong khi đó các vị hãy làm mọi việc hết lòng, các vị quên đi. Cho nên cái câu ngạn ngữ rằng là ơn người ta mang người ta hay để phía trước, ơn ta giúp cho người ta để sau lưng, đừng bao giờ nhớ tới. Và đây là cái tinh thần ba la mật nha. Cho nên thưa các vị, quả báo của bố thí, của giúp đỡ, của tâm lành, của sự yêu thương, ngay hiện đời nó là như vậy đó. Tùy tâm của các vị ra làm sao, món quà nó bồi hoàn lại ra làm vậy nghe. Nó hết chưa? Chưa. Đầy đủ thí thưa các vị. Có hàm nghĩa rằng là ngay hiện đời này những cái phước nhân gian như là cửa sang nhà đẹp, như là đời sống tiện nghi, dường như nó không đủ để bồi hoàn lại với phước lành các vị đã giúp. Ví dụ như cái phước để tái sinh lại nhân gian này mình chỉ cần làm 10% thôi là đủ đó. Nhưng mà mình đã làm tới 90% phước này thưa các vị. Cái tuổi thọ 100 năm đời người không đủ để cho chúng ta hưởng thụ cái điều kiện phước lành ta đã tạo. Cho nên mới sinh lên cảnh giới tuổi thọ tới 2000 năm. 2000 năm để mình hưởng cái phước lành mình đã tạo chứ. Do vậy thưa các vị là phước lai sinh những cảnh giới của những tầng trời, hoặc là các vị cộng trú với những người các vị thương, tùy vào mức độ tâm lành của các vị bố thí, cúng dường, giúp đỡ, mở rộng lòng vì người, thương người. Thưa các vị, nó tùy vào cái cấp độ tâm thức mà các vị có thể sinh lên rất nhiều tầng trời. Có điều kiện dục lạc, có điều kiện vật chất, có điều kiện tuổi thọ, có điều kiện dung sắc tuyệt vời hơn cảnh giới trần gian nha. Trần gian này nhiều lắm, sống 100 năm. Nhiều lắm mà các vị thành những tỷ phú. Nhưng mà tỷ phú trần gian này có sung sướng gì đâu. Nhìn tỷ phú Donald Trump đó, sung sướng gì đâu. Vừa có tiền, vừa có danh, vừa là người quyền uy nhất trên hành tinh. Nhưng mà thưa các vị, dường như không sung sướng gì cả. Vất vả vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Cho nên sinh lên cảnh giới chư thiên. Và tùy phước lành sinh những tầng cao hơn nữa, cao hơn nữa. Nó là như vậy. Đây là phước lai sinh. Phước chi nữa? Phước cuối cùng là phước thành tựu trí tuệ. Thưa đại chúng rằng Đức Như Lai là một bậc được gọi là phước trí nhị nghiêm. Các vị nghe cái từ đó hả? Này phước này trí đủ đầy mới thành một bậc Như Lai nghe. Rồi làm một thầy tu có cần phước không vậy? Cần phước. Giảng gì nhé? Làm một ông thầy giảng pháp cái kiểu ba xu như mình, nó cần phước không vậy? Không có phước thì không có trí, không có trí thì không có thể đọc hiểu kinh văn. Thưa các vị, đơn giản nhất là các vị hình dung rằng là nếu không đủ phước của phước điền hiện tại thì thưa đại chúng rằng làm thầy tu cũng rất là khó khăn nha. Đói thiếu, không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ điều kiện để tu để học, không tiếp cận chánh pháp, không có gần thầy sáng bạn lành, không có cái điều kiện để mình có thể đền ơn tam bảo. Tất cả mọi điều đặt trên cái nền tảng của phước bố thí này. Nó là như vậy, cho nên là người xuất gia, là người tại gia chi, rất cần phước hữu lậu là như vậy. Không phước hữu lậu thì không thể xây dựng được cái nền tảng của công trình tu học. Không phước hữu lậu thì thưa các vị, người ta vô lớp học, ta học rất ư là đam mê, học vô cùng hạnh phúc, mà mình không đủ phước khổ lậu, cho nên mình vô lớp học mình nghe mình chắn lên chắn xuống, mình ngáp hoài cho tới mình rời lớp học rồi tự nhiên là mắt sáng trưng ra, không có buồn ngủ gì hết, còn vô lớp là buồn ngủ đó. Có chuyện này không? Có luôn, có luôn. Nó là triệt thường. Người ta nghe pháp tới đâu mắt người ta sáng bừng tới đó, còn mình nghe thì mình rất là u ám. Là chuyện nó xảy ra đó là khi mình rời cái buổi học ra rồi, mình thấy cái đĩa thức ăn thì mắt mình nó mới sáng. Thấy đồng tiền mắt mình mới sáng, còn thấy pháp mắt nó tối, nó không sáng. Cũng do thiếu phước khổ lậu nghe. Và cái điều vô cùng quan trọng nữa, thưa các vị, thành tựu trí tuệ cũng từ thí này, nó hàm nghĩa rằng là không phải cần cái điều kiện giàu sang, cần điều kiện rộng rãi, cần cái điều kiện trẻ trung gì các vị mới có thể làm được cái công việc là bố thí cúng dường giúp đỡ người đâu. Một nụ cười là đã có phước bố thí rồi nghe. Nghĩ tốt về người là các vị bố thí rồi nghe. Nói một lời lành, chịu khó ngồi nghe người ta kể lễ tâm sự não nề để người ta đỡ buồn đi cũng là loại có phước rồi. Nó là như vậy. Từng giờ khắc trong đời sống hiện tiền này, ta có quyền làm cho mình đầy đủ phước điền. Có một sinh thân hoàn thiện giúp được người khác để có thể đỡ vất vả làm những công việc nặng nhọc là có phước rồi. Nở nụ cười rất tươi với người, gặp người ngoài phố không quen gì cả cứ cười tươi cho ta là có phước rồi nghe. Có mất gì ta đâu. Và cái điều kỳ cục đó là, thưa các vị, niềm vui càng cho càng đầy. Tiền cho thì nó hết, nhưng các vị vui với khắp thiên hạ coi các vị có thấy nó vơi bao giờ không? Không. Càng cho càng giàu. Từ cái việc này là dẫn đến, thưa các vị, đừng nghĩ rằng mình giúp người, thương người và hiến tặng những cái việc cần thiết cho người mình nghèo đi, thứ không, càng ngày càng giàu. Không ai lường được. Trong cảnh giới vô hình, chư thiên, hộ pháp, quỷ thần rất quý trọng, rất thương yêu những người có tâm lành giúp đỡ người nghe. Đây là mình giải thích bốn điều về thí. Thí cuối cùng là, thưa các vị, là từ năng lực thí này các vị dần dần làm được cái gì? Xả ly chấp trước bản ngã nghe. Mình muốn nói thưa đại chúng rằng nếu người chưa từng bố thí cúng dường cái gì cũng kia cõm về cho mình thì thưa đại chúng rằng cái con đường tâm linh rất khó thành tựu. Họ không thể mở rộng lòng với ai cả. Họ chỉ thấy khư khư là một là tôi, hai là người thân của tôi, gia đình của tôi, vân vân, tâm thức không đạt đến cái chiều cao. Ngay đời sống bình thường không thể thành người cao quý được. Người cao quý đó là người có một cái tầm trí thức vượt trên ở tầng cao. Không phải vì cá nhân, không phải cục bộ. Cũng như vậy nghe, cái đạt đến cuối cùng người tu là đạt đến vô ngã. Thấy rằng là ta mượn mô hình hài này sống tạm với nhân gian, việc gì cần làm hãy làm cho con người. Khi có được cái nền tảng tư duy này rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên dễ hoàn thiện được năm phần này. Tóm lại, đây là năm yếu tố rất cần thiết cho nhu cầu tái sinh. Năm yếu tố này cũng cần thiết vô cùng cho người quyết lòng đi vào con đường chứng nghiệm trí tuệ vô lậu, thành tựu được trạng thái vô sinh diệt, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tiền. Đó là nền tảng vô cùng căn bản đó. Đây là ba nét mình giải thích cống hiến cho đại chúng chiều hôm nay. Và cái việc còn lại là chi? Là 6 giờ rồi, phải nghỉ thôi. Mừng quá. Giờ cái việc cần làm là chúng ta chắc ta hồi hướng đi rồi sẽ ngồi chơi với các vị chừng 30 phút. Mình thỉnh chuông hồi hướng ha.